Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria siết chặt xử lý vi phạm an toàn lao động. Chính quyền bang Victoria cảnh báo các doanh nghiệp coi thường tính mạng người lao động sẽ phải đối mặt với án phạt nặng, trong khi tổ chức WorkSafe tiếp tục dẫn đầu cả nước trong việc xử lý vi phạm an toàn tại nơi làm việc. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc phụ trách an toàn lao động Ben Carroll cho biết, trong năm tài chính 2024-2025, tổ chức WorkSafe đã thực hiện 123 cuộc truy tố, ghi nhận tổng số tiền phạt và cam kết lên tới 12,4 triệu đô la, tăng 1,1 triệu đô la so với năm trước đó. Trong cùng kỳ, lực lượng thanh tra đã tiến hành hơn 57.600 lượt kiểm tra và ban hành gần 16.300 thông báo yêu cầu tuân thủ, đều tăng đáng kể so với năm trước. Theo hãng tin Reuters, chiến lược mới sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực có rủi ro cao, gồm y tế, chăm sóc xã hội, xây dựng, chính phủ, nông nghiệp và sản xuất, chiếm gần 60% số ca tử vong và tai nạn lao động trong 5 năm qua. WorkSafe cho biết, các chương trình giám sát chuyên biệt sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm pháp lý, đồng thời được hỗ trợ thông tin và công cụ để xây dựng môi trường làm việc an toàn, giảm chấn thương thể chất và rủi ro tâm lý. Những chủ lao động không tuân thủ có thể đối mặt với việc bị truy tố hình sự, phạt tiền và thậm chí án tù. Sinh viên nha khoa và chăm sóc sức khỏe răng miệng ở thành phố Bendigo và khu vực lân cận này có thể tiếp cận trang thiết bị hiện đại và chương trình đào tạo chất lượng ngay gần nhà nhờ dự án nâng cấp lớn tại Đại học La Trobe. Trường lâm sàng nha khoa và sức khỏe răng miệng nông thôn của Đại học La Trobe tại trung tâm thành phố Bendigo đã được khánh thành. Cơ sở mới được trang bị 82 trạm mô phỏng, 16 ghế nha khoa cùng công nghệ chụp X-quang tiên tiến và thiết bị tạo răng giả kỹ thuật số, giúp sinh viên có môi trường thực hành tối ưu trước khi tốt nghiệp. Hãng tin Reuters dẫn lời Đại học La Trobe cho biết, gần 80% sinh viên nha khoa năm ngoái đến từ các vùng nông thôn bang Victoria, tăng mạnh so với chỉ 13% năm 2019. Con số này dự kiến tiếp tục tăng với tỷ lệ tuyển sinh ngành nha khoa và sức khỏe răng miệng tại Bendigo, được dự báo sẽ tăng 58% vào năm 2030, đồng nghĩa mỗi năm có thêm khoảng từ 50 đến 55 sinh viên tốt nghiệp. Chính quyền bang đã đầu tư hơn 30 triệu đô la vào 6 dự án của Đại học La Trobe, trong đó 2,5 triệu đô la dành cho phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Bendigo, cùng với cơ sở huấn luyện y tế từ xa ở Bendigo và Bundoora. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá 170 triệu đô la nhằm đổi mới giáo dục y tế và tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên toàn bang Victoria. Người dân ở vùng Fitzroy và thú cưng của họ này có thể thoải mái vui chơi tại khu công viên cho phép chó thả tự do Smith Reserve sau khi dự án nâng cấp hoàn tất nhờ nguồn đầu tư từ chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách môi trường Steve Demopoulos hôm 15 tháng 8 cho biết, khu vực này đã được bổ sung hàng rào an toàn cho chó thả tự do, bàn ghế picnic, mái che, lối đi mới và hệ thống chiếu sáng. Nằm cạnh hồ bơi Fitzroy Pool nổi tiếng, công viên Smith River từ lâu nay đã là không gian xanh được người dân địa phương ghé thăm nhiều nhất. Trong đó, việc có hàng rào riêng cho chó và đường đi thuận tiện luôn là mong muốn hàng đầu của cộng đồng. Theo hãng tin Reuters, chính quyền hội đồng thành phố Yarra đã nhận được 300.000 đô la tiền trợ cấp để thực hiện dự án nâng cấp thông qua chương trình công viên thú cưng mới và nâng cấp trị giá 13,4 triệu đô la. Tính đến nay, hơn 45 công viên mới hoặc được cải tạo trên khắp khu vực đô thị và nông thôn Victoria đã được tài trợ, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm sau. Người dân và chủ nuôi chó tại vùng Fitzroy đã sớm tận hưởng những tiện ích mới, với phản hồi tích cực về không gian an toàn, thân thiện và mang tính gắn kết cộng đồng. Đây là bước đầu tư nhằm tạo thêm nhiều không gian mở, nơi gia đình và thú cưng có thể vui chơi, vận động và gần gũi thiên nhiên ngay ở gần nhà. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, 650 người đã chính thức trở thành công dân Úc trong buổi lễ trang trọng diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne với sự tham dự của Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Nhập cư và Quyền công dân. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của nhiều gia đình, trong đó có những người gốc Việt. Anh Bác Trạch Đàm đến từ Việt Nam chia sẻ rằng, với anh, điều quan trọng là sự ổn định. Úc là một đất nước tuyệt vời, ổn định, có nhiều sự hỗ trợ cho sự phát triển và gia đình. Đó là điều mà anh tìm kiếm cho cả gia đình của mình. Chị Ánh Nguyễn Ngọc Phan, vợ của anh Đàm sau 9 năm sống tại Úc cũng bày tỏ, quốc tịch Úc mang lại cho chị sự ổn định và thịnh vượng. Con trai đầu đã được hưởng nền giáo dục tốt và họ đang chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới. Trong bài phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Albanese đã gửi lời chào nồng nhiệt đến các tân công dân rằng từ hôm nay, nước Úc là ngôi nhà của các bạn. Các bạn mang đến những giá trị và nét đặc sắc riêng, góp phần làm phong phú bức tranh đa văn hóa của đất nước. Dù là công dân từ khi sinh ra hay qua lựa chọn, tất cả đều chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm như nhau. Là Thủ tướng, tôi rất vinh dự được nói với các bạn, chào mừng các bạn trở thành một phần của đại gia đình Úc. Chính quyền bang Victoria vừa công bố một hướng dẫn mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư xây dựng các điểm đến và trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch toàn bang. Hãng tin Premier dẫn lời Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos hôm 15 tháng 8 cho biết, tài liệu mang tên Hướng dẫn đầu tư du lịch chăm sóc sức khỏe, từ ý tưởng đến thực tế, sẽ giúp các nhà khai thác du lịch định hướng trong việc phát triển, quy hoạch và vận hành mô hình này. Du lịch chăm sóc sức khỏe bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tập trung vào sức khỏe và tinh thần, được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 1,5 ngàn tỷ đô la trên toàn cầu trong những năm tới. Với lợi thế về suối khoáng, suối nước nóng ven biển, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và đời sống văn hóa phong phú, Victoria được xem là một trong những địa phương tiềm năng hàng đầu của Úc trong lĩnh vực này. Chính quyền bang đã đưa chăm sóc sức khỏe vào năm trụ cột trong chiến lược trải nghiệm Victoria 2033, đồng thời đầu tư vào hạ tầng như dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng kiểu Bắc Âu tại thị trấn Horsgap và kế hoạch quản lý suối khoáng tại khu vực Harbin. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ 16 công ty khởi nghiệp công nghệ phát triển các ý tưởng mới nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và giảm hóa đơn tiền điện. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên Lily D'Ambrosio mới đây cho biết, những doanh nghiệp này sẽ tham gia Civic Energy Tech Challenge, một chương trình do tổ chức chính phủ Londres thực hiện, giúp các công ty mới khởi nghiệp được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển giải pháp, mang lại lợi ích thực tiễn cho hệ thống năng lượng và người tiêu dùng. Hãng tin Premier cho biết, các công ty mới khởi nghiệp sẽ tập trung vào các sáng kiến như pin năng lượng mặt trời thông minh, trạm sạc xe điện, cũng như công nghệ bảo trì lưới điện bằng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Mỗi công ty mới khởi nghiệp sẽ được nhận khoản tài trợ không kèm vốn góp trị giá 10.000 đô la để tham gia chương trình tăng tốc kéo dài 12 tuần và 4 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ thêm 35.000 đô la. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giúp Victoria đạt mục tiêu 65% năng lượng tái tạo và ít nhất 2,6 gigawatt dung lượng lưu trữ điện vào năm 2030.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84774537059 hoặc 84938518574.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sáng ngày 15 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 4,9 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía đông bắc Úc, gây mất điện trên diện rộng. Theo Tổ chức Khoa học Địa chất Úc, trận động đất có tâm chấn tại thị trấn Kilkivian, một vùng nông thôn cách thủ phố Brisbane, bang Queensland khoảng 170 km về phía tây bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Có hơn 9.000 người đã báo cáo cảm nhận được rung chấn. Cục khí tượng Úc thông báo không có nguy cơ sóng thần đối với bang Queensland. Ban đầu, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu thông báo trận động đất xảy ra ở bang Queensland và có độ lớn 5,7 độ Richter, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại. Trong khi đó, người phát ngôn của công ty phân phối điện lực Enerjet cho biết khoảng 11.000 hộ gia đình đã bị mất điện sau trận động đất. Lượng tiêu thụ ma túy tại Úc năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, theo báo cáo mới nhất của Chương trình Giám sát Ma túy Quốc gia Úc. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo lần thứ 24 của Chương trình Giám sát Ma túy Quốc gia Úc qua phân tích nước thải do Ủy ban Tình báo Hình sự Úc công bố hôm 15 tháng 8. Báo cáo cho thấy tính đến tháng 8 năm 2024, Úc ghi nhận tổng cộng 22,2 tấn ma túy được tiêu thụ, bao gồm 4 loại chính là ma túy đá, cocaine, heroin và ma túy tổng hợp, tăng 34% so với cùng kỳ trước đó và là mức tiêu thụ cao nhất của 4 loại ma túy này kể từ khi chương trình giám sát bắt đầu triển khai năm 2016. Báo cáo cũng chỉ ra rằng riêng ma túy đá có lượng tiêu thụ ở mức cao kỷ lục 12,8 tấn so với 10,5 tấn trong năm trước. Lượng cocaine sử dụng cũng tăng gần 70%, từ 4,03 tấn lên mức kỷ lục 6,8 tấn. Bà Heather Cook, Giám đốc Ủy ban Tình báo Hình sự Úc cho biết, tổng giá trị ma túy đá, cocaine, heroin và ma túy tổng hợp tiêu thụ năm 2024 ước tính lên tới 11,5 tỷ đô la, trong đó riêng ma túy đá chiếm khoảng 8,9 tỷ đô la. Ủy ban Tình báo Hình sự Úc dự báo xu hướng tiêu thụ ma túy đá, cocaine và ma túy tổng hợp sẽ tiếp tục tăng đến năm 2027, trong khi thị trường heroin dự kiến sẽ không biến động đáng kể trong 2 năm tới. Viện Tội phạm học của Úc mới công bố báo cáo cho thấy, trong một năm qua có tới 47% số người sử dụng Internet tại Úc là nạn nhân của tội phạm mạng. Các hình thức tội phạm mạng rất đa dạng như tấn công bằng mã độc, gian lận, lừa đảo hay các hành vi liên quan đến đánh cắp danh tính hoặc lạm dụng danh tính. Trong đó, lạm dụng và quấy rối là tội phạm mạng phổ biến nhất khi chiếm gần 27% các loại tội phạm mạng trong năm qua. Đồng thời, 25% số người cũng cho rằng dữ liệu của họ bị xâm phạm. Báo cáo cũng cho thấy, chỉ có khoảng 25% người Úc thường xuyên thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ sự an toàn của bản thân trên không gian mạng, như cập nhật mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, ngân hàng, các cửa hàng trực tuyến và mạng xã hội. Một báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc cũng cho thấy tội phạm mạng coi Úc là nơi có nhiều lợi nhuận khi người dân mất cảnh giác cao. Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Úc Tony Burke cho biết, người dân và các tổ chức sử dụng Internet cũng cần thường xuyên thực hành 3 bước đi đơn giản để đảm bảo sự an toàn trên không gian mạng, gồm luôn cập nhật phần mềm, sử dụng mật khẩu phức tạp và sử dụng xác thực đa yếu tố bất cứ khi nào có thể. Một người đàn ông đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ súng gần một quán rượu ở khu vực nội thành phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales vào tối ngày 17 tháng 8. Cảnh sát cho biết đã nhận được tin báo về vụ nổ súng tại khách sạn Harrow Park thuộc khu vực nội thành phía tây thành phố Sydney vào khoảng 6 giờ 40 phút sau khi nhận được tin báo về một vụ nổ súng. Tại hiện trường, hai người đàn ông bị thương do trúng nhiều phát đạn. Những kẻ gây án đã bỏ trốn bằng xe hơi trước khi cảnh sát đến nơi. Dù được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường, một nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy từ 6 đến 12 tiếng súng nổ ra tại khu vực xảy ra vụ việc. Một người dân địa phương cho biết bà đã thấy một trong hai người đàn ông bị bắn ít nhất 6 phát. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Một thợ lặn tại Úc đã ghi lại khoảnh khắc bất ngờ khi bị một con cá mập hổ khổng lồ kéo xuống nước sâu. Sự việc xảy ra vào hôm 12 tháng 8, ngoài khơi Cabaret cách thành phố Perth, bang tây Úc, khoảng 575 km về phía bắc. Theo đó, Jasmine Wentworth và bạn đồng hành của cô Sam Anderson khi đó đang lặn và bắt bằng lao tại vùng nước nông suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Ban đầu, con cá mập hổ tiếp cận và ăn một trong những con cá mà cặp đôi vừa bắt được. Sau đó, nó quay sang Anderson và cố gắng tấn công, nhưng anh kịp thời né tránh. Tưởng như mối nguy đã qua, thì con cá mập bất ngờ lao tới kéo một con cá khác được buộc bằng dây phao, được buộc vào dây phao quấn quanh eo của Wentworth. Sức kéo mạnh khiến cô Wentworth bị lôi đi khoảng 10 mét dưới nước và toàn thân lộn ngược. Sau vài giây căng thẳng, cô đã cắt được dây phao và thoát khỏi con cá mập. Cô Wentworth tin rằng việc giữ bình tĩnh chính là yếu tố giúp cô sống sót. Dù bị mất hết chiến lợi phẩm ban đầu, cặp đôi vẫn tiếp tục săn được hai con cá khác và kết thúc ngày hôm đó bằng một bữa tối hải sản, mang theo ký ức khó quên về lần chạm trán với cá mập ở dưới biển. Hôm 14 tháng 8, Cơ quan Công viên và Động vật Hoang dã Nam Úc đã thu gom xác một con cá heo mũi chai trưởng thành trôi dạt vào bãi biển Hanley ở Adelaide để khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và khả năng liên quan tới hiện tượng tảo độc. Đợt bùng phát tảo độc bắt đầu từ tháng 3 đã khiến hàng chục ngàn sinh vật biển chết hàng loạt với nhiều trường hợp tương tự ghi nhận tại bãi biển Grant và Carret Kalinga phía nam Adelaide. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt và lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã trực tiếp khảo sát khu vực chịu ảnh hưởng. Ông Watt cho biết chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Khoa học về các loài bị đe dọa xem xét bổ sung một số loài biển vào danh mục nguy cấp quốc gia. Động thái tương tự sau thảm họa cháy rừng mùa hè đen năm 2019-2020. Hội đồng đa dạng sinh học Úc kêu gọi bổ sung ngay kinh phí cho việc bảo hộ và phục hồi loài, ngoài gói hỗ trợ liên bang trị giá 28 triệu đô la đã công bố. Thống kê từ các nhóm nghiên cứu tình nguyện cho thấy hơn 26.000 cá thể thuộc hơn 450 loài đã chết, chủ yếu là cá, cá đuối, động vật thân mềm, cùng một số loại chim cánh cụt nhỏ, cá heo và thú biển khác.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Maben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Maben. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1-300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.314 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 2 đến 15 độ.